Chùm nho phẫn nộ, chương 29. Ở nhà Joe, lửa bếp đang reo, những miếng thịt băm nhỏ đang reo, lèo xèo trong chảo. Khoai tây đang sôi sùng sục. Căn nhà đầy khói, ánh sáng vàng giọt của chiếc đèn xách chiếu đen lên tường, những bóng giày nặng nề. Mẹ đang liền tay quanh bếp lửa, còn Rosam ngồi trên giường, cái bụng nặng nề tựa vào đầu gối. Bây giờ con có thấy khá hơn không? Mẹ hỏi. Chính con thấy nôn nao vì mùi thức ăn, ấy thế mà con lại thấy đói. Con ra ngồi trước cửa, giả lại. Mẹ cũng cần cái hòm gỗ này để trẻ làm củi đun. Mấy người đàn ông bước vào. Lạy Chúa, có thịt, thơm kêu lên, và cà phê. Ngửi thơm, ơi là thơm. Mẹ kiếp, đói quá, con đã ăn một đống đào, nhưng chả mùi gì. Rửa ráy ở đâu được hở mẹ? Đi ra bể nước, tắm rửa ở đấy. Mẹ vừa bảo Rusty và Winfield ra đấy. Cánh đàn ông lại đi ra. Nào, đi đi, Rosam. Mẹ bảo, ngồi trước cửa hoặc ngồi hẳn lên giường, để mẹ chẻ cái hòm. Người vợ trẻ phải chống tay đứng lên. Cô nặng nề bước tới chiếc đệm gần nhất và ngồi lên đó. Winfield và Rusty lặng lẽ trở về, cố gắng đứng trong bóng tối để không ai có thể nom thấy chúng. Mẹ quay về phía hai đứa trẻ. Hai đứa kia, tao đoán là chúng mày thích gặp Mai nhờ đèn tù mù, phải không? Mẹ túm lấy Winfield và mân mê tóc nó. Dẫu sao thì cũng có ướt người. Nhưng tao cuộc rằng chúng mày chẳng sạch sẽ gì. Không có xà phòng, Winfield cào nhào. Đúng là không có. Hôm nay mẹ không thể nào mua được, nhưng có thể ngày mai sẽ mua. Bà trở lại bên bếp lò, dọn các đĩa ra và bắt đầu múc súp. Mỗi suất hai miếng thịt băm nhỏ và một củ khoai tây to, và mỗi người được ba nhát bánh. Lúc đã phân phát thịt xong, bà rưới lên thêm ít mỡ vào một đĩa ăn. Đàn ông trở về, mặt mũi ướt át, tóc ướt bóng láng. Thơm kêu to, "À, để đó đấy cho con." Mỗi người bưng lấy đĩa, họ ăn ngấu nghiến lặng lẽ, rồi lấy một miếng bánh chùi sạch đĩa. Hai đứa trẻ lủi qua một góc phòng, đặt đĩa xuống sàn, quỳ xuống trước thức ăn. Chẳng khác gì những con chó con trước đĩa bột. Thơm nuốt miếng bánh cuối cùng. Còn nữa không mẹ? Không, chỉ có thế. Tiền công được $1, chỉ mua được $1. Mua ở kia à? Ở đây họ tính đắt hơn. Khi nào có thể được thì ra phố mua. Con ăn chưa thỏa mãn? Vậy thì ngày mai con làm một ngày tròn. Tối mai ta sẽ có ăn đầy đủ hơn. Ao lấy tay áo chùi miệng. Con đi dạo một vòng. Hắn nói, đợi tao, tao đi với. Tom đi theo hắn ra ngoài. Trong bóng tối, Tom nhích lại gần em. Thật tình, mày không muốn đi với tao ư? Không, em đi dạo một vòng, em bảo rồi. Thôi, tùy mày, Tom nói. Tom tách ra và bước xuống con đường hẹp. Khói từ trong nhà tỏa ra quyện xuống đất. Các ngọn đèn lồng hất ánh sáng ra đường qua các cửa sổ và cửa lớn để ngỏ. Ngồi trên ngưỡng cửa, nhiều người nhìn vào đêm tối. Thơm thấy họ ngoảnh đầu lại lúc anh đi vào và cảm thấy họ đưa mắt theo dõi anh. Đến đầu đường, anh rẽ theo một con đường lớn bụi bặm ngang qua cánh đồng đầy những gốc rạ bóng đen của các đống cỏ nhỏ hiện rõ dưới ánh sao đêm. Mảnh trăng lưỡi liềm nằm thấp nơi chân trời về phía đông và lòng sông. Ngân trải dài trên nền trời trong vắt. Tiếng chân của Thơm khe khẽ động trên bụi bặm của con đường mòn và đôi giày của anh để lại những vệt mờ mờ trên rơm rạ. Anh thọc tay vào túi quần và lững thững đi về phía cổng chính. Con đường mòn men theo bờ đường dốc. Thơm nghe tiếng nước thì thầm trong cỏ dưới mương. Anh leo lên dốc, nhìn xói vào nước đen ngòm và nom thấy ánh sao sáng in dài dưới nước. Con đường cái bây giờ đã ở trước mặt anh. Nó hiện rõ trong ánh sáng, những đèn pha xe hơi sòng sọc chạy vụt qua. Thơm lại tiếp tục bước, nom thấy trước mắt hàng rào dây thép dưới ánh sao. Một bóng người động đậy ở bờ tường, rồi có tiếng nói. Ê, kìa, ai đấy? Thơm dừng lại và đứng yên. Anh là ai? Một người đàn ông đứng lên và bước lại gần. Thơm nom thấy tay y cầm súng ngắn, rồi một ánh đèn pin đánh thẳng vào mặt anh. Anh định đi đâu như thế kia? Tôi đi dạo một chút. Có luật cấm ư? Tốt nhất là anh đi dạo ở phía kia thì hơn. Thơm hỏi, tôi không thể đi ra ngoài được sao? Tối nay thì không. Anh có muốn trở lại ngay hay là để tôi phải quýt còi người tiếp diện đến bắt anh? Ồ, phải, quái quỷ thật. Đi hay về, tôi cũng cóc cần. Nhưng nếu đã có chuyện rắc rối như vậy, thì đành thôi vậy. Tôi trở về là cái chắc. Cái bóng đèn có vẻ khoan khoái, đèn tắt. Anh biết đấy, chính là có lợi cho anh. Tôi mới bảo anh đi về mạng kia. Không thế thì anh sẽ bị cái bọn bãi công chết tiệt ấy bắt mất. Bọn bãi công nào? Bọn đó mặc kiếp ấy mà. À, tôi biết đâu là có bọn đó. Khi tới đây, anh có thấy chúng không? Không ư? Nghĩa là tôi thấy một toán đồng, nhưng cảnh sát nhiều quá nên chẳng biết ra làm sao. Tôi tưởng có tai nạn gì đó. Thôi, Tốt hơn là anh về đi. Xong thôi, càng hay cho tôi. Anh quay ngoắt lại và đi theo lối cũ. Đi được một quãng, anh dừng lại nghe ngóng. Từ cái mương tới tiêu vọng lại tiếng gọi líu lo của con gấu trúc. Phía xa, một con chó bị xích đang gào rú giận dữ. Thơm ngồi xuống bên bờ đường và căng tai nghe. Anh nghe tiếng cười to nhưng cố nén của một tai ăn sương và tiếng lướt êm của một con vật đang bò trong rạ. Anh dò xét chân trời ở cả hai hướng và chỉ thấy hai mảng tối ở cả hai phía, không có gì có thể làm lộ hình bóng của anh. Anh bèn đứng lên, chậm rãi băng qua đường mòn và đi sâu vào cánh đồng rạ. Người gặp đôi, anh tiến lên, cúi đầu thấp ngang những đụng cỏ rơm nhỏ. Anh di chuyển chậm, thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe. Cuối cùng, anh tới được bờ rào gồm năm hàng dây thép gai thật căng. Anh nằm ngửa mặt lên áp sát bờ rào, chui đầu qua phía sợi dây thép thấp nhất, rồi vừa đưa hai tay nâng nó lên, vừa khuỳnh hai chân chúi người luồn qua. Anh sắp đứng lên thì có một nhóm người đi ở bên bờ đường. Anh đợi cho họ đi xa rồi mới đứng lên để theo họ. Anh thăm dò phía bên đường để tìm các lều. Vài chiếc xe hơi chạy qua, một con suối sát ngang cánh đồng và con đường cái chạy qua suối trên một chiếc cầu xi măng. Thom nhìn qua bên thành cầu, trong đáy lòng trũng, anh nơm thấy một cái lều, trong đó có ánh đèn lồng. Anh quan sát chiếc lều một lát và thấy bóng những người bên trong in trên nền dải lều. Thom leo qua một bờ rào và đi xuống lòng trũng, qua những bụi bờ và những cây liễu thấp lùng. Dưới lòng trũng, bên cạnh một con suối nhỏ, anh phát hiện ra một con đường mòn. Một người đàn ông ngồi trên một chiếc hòm trước cửa lều. Xin chào. Ai đấy? Ồ, thế này, tôi chỉ đi qua thấy thôi. Anh quen biết ai ở đây? Không, tôi đã nói là tôi chỉ đi qua. Một cái đầu ló ra khỏi lều, rồi nghe tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Casey, Tom kêu lên. Casey, lại chúa, ông làm gì ở đây? Ủa, lại chúa, tưởng ai, quá ra Tom Joe, đây mà. Vào đi Tom, vào đi. Ông biết anh ta à? Người đàn ông ở trước lều nói. Biết anh ta không ư? Lại chúa, biết chứ. Biết hắn từ bao năm nay. Tôi cùng hắn đi về miền Tây. Vào đi Tom. Ông ta túm lấy vài thòm và kéo anh ta vào lều. Phía trong có ba người ngồi dưới đất. Một ngọn đèn đặt chính giữa lều. Họ ngước mắt nhìn, đầy vẻ nghi kỵ. Một người trong bọn, gương mặt u sầu và cao có, chìa tay ra. Rất mừng được gặp anh. Thế ra, Cassie quen biết anh hay sao? Chính là cái anh chàng mà ông đã nói chuyện với bọn tôi, phải không? Thì đúng rồi, đúng hắn lại còn phải hỏi. Gia đình ta ở đâu? Mày làm gì ở đây? Thế này, Thơm nói, nhà tôi nghe nói là ở đây có việc làm. Thế là cả nhà lên đường. Tới nơi rồi, chúng tôi bị một toán cảnh sát lôi vào trại. Và suốt cả buổi chiều, chúng tôi cứ việc hái đào. Tôi trông thấy một toán đông những kẻ gào la. Chả ai chịu nói cho tôi biết tại sao có chuyện đó. Thế là tôi lần mò tới đây xem. Bình tĩnh, ông Cassie, cớ sao ông lại trôi dạt tới đây? Ông mục sư cúi về phía trước, ánh đèn vàng soi rõ cái trán cao và tái xanh của ông. Nhà tù ấy mà, quả là chốn kẻ cùng ngộ. Như mày thấy đấy, tao lúc nào cũng đuổi theo sự cô đơn. Cũng như Giê-xu, tao đi vào sa mạc tìm kiếm cái gì đó. Đôi khi suýt tìm ra, nhưng chính ở trong tù, tao mới tìm ra thật sự. Đôi mắt ông linh hoạt, vui tươi. Cái xà lim cũ kỹ, to lớn kia, lúc nào cũng đầy những người. Kẻ thì mới đến, kẻ được tha. Và cố nhiên, tao chuyện trò với tất cả bọn họ. Cái đó thì đã hẳn, Thom nói. Ông thì có bao giờ là không trò chuyện. Ngay cả khi ở dưới giá treo cổ, ông cũng dành cả một ngày để tán chuyện với gã đao phủ. Về cái khoản tán chuyện, có ai lại bằng ông Cassie? Những người trong lều bật cười. Một người bé quắt lại, da mặt nhăn nheo như một quả táo héo. Dỗ đánh đét một cái lên đầu gối. Nói chuyện luôn mồm, y nói. Thiên hạ thích nghe ông ta, cái đó thì khỏi nói. Hồi xưa, ông ấy là mục sư, Thom nói. Ông ấy đã nói với các bác chưa? Dĩ nhiên là rồi. Cassie cười hở cả lời. Như tao đã nói với mày lúc nãy, lúc ở tù, tao đi sâu vào các sự việc. Một vài kẻ trong lều kia là những tay say rượu, nhưng phần lớn họ ở đấy vì họ đã trộm cắp, mà hầu như lúc nào cũng ăn cắp những thứ cần thiết, những thứ mà họ không có cách nào kiếm được. Mày hiểu chứ? Không, Thom nói. Thế này nhé, mày phải biết, đó là những kẻ tốt bụng. Điều khiến họ xấu xa, đơn giản là họ có những nhu cầu. Chính tao bắt đầu nắm được điều đó. Chính cái đói, nghèo là nguyên nhân gây nên mọi sự rắc rối. Tao còn chưa sáng tỏ được toàn bộ vấn đề. Chỉ biết có một hôm, người ta cho chúng tao ăn đậu chua. Một gã bắt đầu la ó. Chả kết quả gì. Gã gào rống như một thằng bị quỷ ám. Một đứa giải tù dẫn xác đến. Liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Thế là một gã khác bắt đầu gào. Tiếp đó, tất cả đều gào la, đồng loạt, ôm sòm. Tưởng chừng cả nhà tù đang dập dềnh dâng lên hạ xuống. Lạy Chúa, lúc đó thì mới có chuyện. Bọn chúng học tóc kéo tới và đem thứ khác để cho bọn tao ăn. Thứ khác nhé, hiểu chưa? Không hiểu, Tom nói. Cassie chống tay lên cằm. Có lẽ tao không thể nói cho mày hiểu được. Có lẽ tự mày sẽ suy ra. Chiếc mũ ca kết của mày đâu rồi? Tôi không mang theo. Em gái mày thế nào? Nó ấy à? Ồ, cô ả như con bò cái. Tôi cuộc là nó sẽ sinh đôi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ vỡ bầu. Nhưng hiện lúc này, nó cứ phải hai tay đỡ lấy bụng. Ông vẫn chưa nói. Tôi biết có chuyện gì ở đây. Người đàn ông da nhăn nhào nói. Đình công. Ở đây đang đình công. Ồ, 5 xu một thùng. Chả nhiều nhặn gì, nhưng vẫn có cái để ăn. 5 xu, người đó kêu lên. 5 xu, chúng trả các cậu 5 xu. Thì đúng như tôi nói, cả nhà tôi kiếm được 1 đô la tươi. Mọi sự im lặng, nặng nề, đè mạnh lên đầu. Cassie nhìn chăm chú vào bóng đêm qua cửa lều. Hôm này, Cassie nói, bọn tao tới đây kiếm công ăn, việc làm. Chúng đã nói sẽ trả chúng tao 5 xu. Mày xem, người kéo đến lũ lượt. Tới nơi rồi. Chúng bảo chúng sẽ chỉ trả 2 xu rưỡi. Riêng một người cũng chả nuôi được mình với tiền công đó. Bọn tao trả lời, không nhận. Thế là chúng tống bọn tao đi. Và tất cả bè lũ cảnh sát xông vào bọn tao. Bây giờ chúng trả mày 5 xu. Khi nào chúng bẻ gãy cuộc bãi công của bọn tao. Mày tưởng chúng vẫn tiếp tục trả 5 xu sao? Tôi không biết. Tom nói, hiện giờ họ trả 5 xu. Tom ạ, mày nghĩ xem. Bọn tao muốn cắm trại chung với nhau, nhưng chúng đã xô đuổi bọn tao như xua lợn. Xua tan tác, nhiều anh em bị đánh như tử. Bị xua đuổi như lợn, rồi cũng bị rượt đuổi như bầy lợn. Bọn tao không trụ được lâu nữa. Có những người 2 ngày nay chẳng có gì ăn. Tối nay mày trở về đằng kia à? Đúng, tôi có ý định thế. Thế này, kể cho họ biết những gì đã xảy ra. Nói với họ là họ đang làm cho chúng tao chết đói. Và họ làm thiệt đến chính họ. Vì rằng, lúc nào bọn cảnh sát quét sạch bọn tao xong, công xá sẽ tụt xuống 2 xu rưỡi. Chắc như đinh đóng cột. Thơm hứa. Tôi sẽ nói cho họ biết. Tôi chẳng biết xoay sở ra làm sao nữa. Chưa bao giờ thấy súng ngắn, súng trường nhiều đến thế. Thậm chí tôi không biết chúng có cho phép người nọ nói chuyện với người kia không. Với lại khó gần anh em, họ cứ cắm đầu mà đi qua. Mình có chào họ, họ cũng chả buồn trả lời nữa. Hãy cố nói với họ, Thomas. Ngay lúc bọn tao không còn ở đây nữa, họ chỉ nhận được 2 xu rưỡi nữa thôi. Mày biết 2 xu rưỡi là thế nào không? 1 tấn quả đào hái và đem bán để lấy 1 đô la. Ông gục đầu. Không, ta không thể chấp nhận cái đó. Không có thể tự nuôi sống với giá đó. Không thể có ăn với giá đó. Tôi cố báo cho những người khác. Mẹ mày khỏe không? Khỏe. Lúc ở trại chính phủ, bà ấy thích lắm. Có vòi tắm nước nóng. Tao có nghe nói. Ở đó rất dễ chịu. Có điều không có cách nào tìm ra việc làm. Thế là phải ra đi. Tao có ý định vào một cái trại như vậy. Cassie nói. Để xem sao. Có ai đó nói với tao là không có cảnh sát. Không có. Dân trại tự đảm đương lấy việc cảnh sát. Cassie ngước nhìn anh với đôi mắt kích động. Và không có những điều phiền toái chứ. Không có những vụ ấu đả, trộm cắp, sai bét nhà. Không, Tom nói. Nhưng nếu có kẻ nào đó giở trò xấu xa thì sao? Họ làm thế nào? Người ta đuổi ra khỏi trại. Nhưng không có nhiều chứ. Ôi, không nhiều đâu, Tom đáp. Chúng tôi đã ở đấy 1 tháng. Chỉ thấy có 1 người bị đuổi. Đôi mắt Cassie lấp lánh linh hoạt. Ông quay về phía mấy người bạn. Các cậu thấy chưa? Ông kêu lên. Tôi đã bảo với các cậu thế nào? Bọn cảnh sát chỉ gây rối ren hơn là ngăn chặn. Mày, hãy tới gặp những người ở chỗ mày. Cố gắng lôi kéo họ về phía bọn tao. Rủ họ đình công. Cái đó có thể 48 tiếng là xong. Đào đã chín rồi. Hãy nói với họ. Họ sẽ từ chối. Tom nói. Họ lĩnh 5 xu. Và chả cần đếm xỉa đến cái gì khác. Nhưng ngay khi họ thôi không còn là những tay phá bãi công, họ vẫn có thể tìm được việc mới 5 xu. Tôi không tin là họ nuốt được chuyện đó. Họ đang lĩnh được 5 xu. Họ chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi, ông ơi. Nhưng dù sao, cũng cứ nói với họ. Tôi biết là bố sẽ không nghe. Tom nói, tôi biết tính ông ta. Ông ta sẽ trả lời tôi là cái đó chẳng mắc mớ gì đến ông. Đúng, Cassie thừa nhận với vẻ đau khổ. Tao tin là mày có lý. Ông ấy mà chưa bị đánh vào đầu thì ông ấy vẫn trơ ì. Ở nhà tôi chả còn gì ăn. Tối nay có ít thịt. Chả mùi gì, nhưng cũng gọi là có. Ông nghĩ bố sẽ nhả miếng thịt ra để làm vui lòng kẻ khác sao? Còn Rosam cần sữa. Ông tin là mẹ sẽ chịu để cho bé sơ sinh thiếu thốn chỉ vì một toán người đang hò hét ôm sòm trước rào chắn ư. Cassie buồn bã nói, giá như họ có thể mở mắt ra mà xem. Giá như họ hiểu được cách duy nhất để bảo vệ miếng bít tết của họ là: ôi, nhiều lúc tao thấy chán ngán, ngán ghê gớm. Tao có biết một thằng bị bắt lúc tao còn ở tù vì đã cố thành lập một nghiệp đoàn. Y đã dựng nó lên được. Thế rồi, bọn giữ trật tự thuê nhào tới. Mày có biết cái gì xảy ra sau đó không? Những người mà y muốn giúp đỡ, muốn tổ chức lại, đã tống cổ y ra ngoài. Chúng chả muốn dính dáng gì với y, sợ bị liên lụy. Cút đi! Chúng nói, mày chỉ gây chuyện nguy hiểm cho chúng tao. Tinh thần y suy sụp. Nhưng y nói, nếu hiểu ra mọi nhẽ thì cũng chẳng đến nỗi nào. Hãy xem cách mạng Pháp, những người phát động nó đều bị chặt cổ. Sự ra đời bao giờ cũng là thế. Cũng tự nhiên như mưa rơi. Thoạt tiên không phải vì thích thú mà người ta làm như vậy. Người ta làm là gì phải làm? Nó nằm trong bản thân anh. Chẳng hạn Washington, ông ta đã chiến đấu vì cách mạng và sau đó cái bọn khốn kiếp đã quay lại chống ông. Lincoln cũng như vậy, cũng chính bọn đó đã la ó đòi giết ông. Cũng là tự nhiên như mưa rơi. Tôi thấy chuyện đó chả có gì là ngộ. Tom nói, không, ngộ là thế nào? Cái gã kia ấy mà. Y nói với tao, dẫu sao cũng đã làm hết sức mình. Lại nói, điều duy nhất phải thấy là mỗi lần thực sự tiến lên được một bước thì có thể lùi lại một phân, nhưng chỉ đến vậy thôi. Cái đó thì dễ chứng minh và chứng tỏ là đúng, rằng rút cuộc chả có gì bị hao phí, mặc dầu nhiều khi ta nghĩ ngược lại. Y nói quyền thuyền, Tom nói để mà nói thôi. Hãy xem thằng ao nhà tôi, chẳng hạn, hắn đã đi cưa gái, chuyện khác hắn đất cần. Dài 3 ngày tới, hắn lại mò được một đứa. Đầu óc hắn chỉ có thế, chỉ nghĩ cái đó suốt ngày, rồi đến đêm lại đi mò. Bước tiến lên, bước lùi xuống, hay bước sang bên, ông nghĩ xem, cái đó có nghĩa lý gì với hắn? Cố nhiên, Cassie nói, cố nhiên rồi, đơn giản là hắn làm cái phải làm, chúng ta ai chả thế. Người đàn ông ngồi phía ngoài, dán rộng tấm cửa lều ra, y nói, mẹ kiếp, tao không thích thế. Cassie quay mắt về phía y. Có chuyện gì vậy? Không biết. Có cái gì đó. Tôi thấy cáo kỉnh hơn con mèo vào đêm giông tố. Nhưng nào, cái gì mới được chứ? Không biết. Tôi có cảm tưởng nghe một tiếng gì đó. Tôi bèn lắng tai. Nhưng chẳng có gì. Anh hay hoảng hốt bồn chồn, chứ gì đâu. Người nhỏ bé da nhăn nheo nói. Y đứng lên và đi ra. Lát sau, y thò đầu vào trong lều. Đằng kia có đám mây to đang kéo tới, chắc chắn có cơn giông. Anh thấy khó chịu vì thế thôi. Động trời mà. Rồi y đột nhiên lặng mất. Hai người đàn ông đứng lên và đi ra. Cassie nói khe khẽ. Họ thì lúc nào cũng thấy ngứa ngáy khó chịu. Bọn cảnh sát đã lớn tiếng là lối, sẽ nện chúng tao một trận nên thân, rồi tống khứ bọn tao ra khỏi vùng này. Chúng cho tao là kẻ cầm đầu, do bọn tao nói nhiều. Khuôn mặt nhăn nheo lại hiện ra. Cassie tắt đèn đi, rồi ra xem. Có chuyện gì đấy? Cassie vội dặn đèn xuống. Lửa đèn bé dần, chìm sâu xuống và tắt đi với tiếng lèo xèo. Cassie mò mẫm luồn ra. Tom đi theo ông. Có chuyện gì vậy? Cassie hỏi trong một tiếng thì thầm. Tôi không biết, lắng nghe xem. Tiếng ếch nhái ồm ộp hòa vào cành hoa, lặng xen với những tiếng dế rang rang inh ỏi. Nhưng qua các bức tường, tiếng động này thấm lọc những tiếng động khác. Tiếng chân bước rón rén trên đường cái. Tiếng các cục đất lăn từ trên đầu bờ tường xuống. Những tiếng sột soạt, khe khẽ trong cỏ mọc hai bên dòng suối. Thật ra thì khó mà nói là đã nghe tiếng gì. Dễ nhầm lắm, tức cả cái mình. Cassie nói cho họ yên tâm. Chúng ta cũng bực tức, không thể nói ra là mày có nghe gì, không Tom? Có, tôi có nghe, Tom đáp. Tôi có nghe tiếng. Tôi tin có nhiều người từ bốn phía đi tới. Tốt nhất là chuồn đi. Người nhỏ bé nha nhăn nheo lầm bầm. Dưới gầm cầu, phía kia, phải bó lều lại thôi. Thôi đi, Cassie. Họ đi theo bờ suối, cố không gây tiếng động. Phía trước họ, gầm cầu sâu hấm như một cái hang. Cassie cúi mình và chui vào. Tom theo sau. Chân họ bước trong nước. Họ đi như vậy được một quãng 10 mét. Hơi thở của họ dội vào dòm gầm cầu. Tới phía bên kia, họ đứng thẳng dậy. Một tiếng gọi nổi lên gay gắt. Chúng kia rồi. Hai chùm đàn pin thẳng vào họ, bao bọc lấy họ, khiến họ lóa mắt, không được động đậy. Từ trong bóng đêm, có tiếng người dẫn ra. Đúng hắn, cái thằng cao lớn, chó chết kia, không trật được. Cassie nhìn thẳng vào ánh sáng chói mắt. Ông thở khó khăn. Ông nói, các bạn ơi, hãy nghe tôi. Các bạn không nhận ra các bạn đang làm gì. Các bạn giúp người ta làm cho trẻ con chết đói. Câm mõm lại, thằng đỏ bẩn thỉu kia. Một người mập và lùn tiến lại trong vùng ánh sáng. Tay hắn cầm một chiếc cuốc mới tinh. Cassie tiếp tục. Các bạn không nhận ra việc mình đang làm. Gã đàn ông dạm dở, bèn dung cán cuốc giáng xuống. Cassie định né tránh, chiếc gậy to phang đúng sọ ông. Cassie đổ nghiêng xuống trong bóng đêm. Lạy Chúa, tao tin là mày đã giết chết hắn rồi, Chúa ơi. Soi đến xem, George nói, đáng đời nhà hắn, cái thằng chó đẻ. Chùm ánh sáng hạ thấp xuống, tìm tòi trên đất và soi đúng vào cái sọ dở toát của Cassie. Tom cúi mắt nhìn ông mục sư, ánh đèn pin soi sáng phía dưới khúc cẳng của thằng cha béo lùn và cái cán cuốc. Tom lặng lẽ chồm tới, thoát một cái giật phăng cán cuốc. Lần thứ nhất, anh biết ra là mình đã đánh trượt và chỉ giáng xuống dài. Nhưng lần thứ hai, chiếc gậy của anh đã đập trúng một cái đầu, và khi cái hình thù đồ sộ sụp nhào xuống, anh nện thêm ba nhát vào cái đầu đó. Những ánh lửa nhảy múa hoảng loạn. Những tiếng gọi ý ới vang lên, rồi nghe tiếng chân chạy hối hả, dẫm rậm rịt trong các bờ bụi. Tom đang đứng nấn ná bên cái thân hình nằm sóng xoài, thì đột nhiên bị đánh vào đầu một cú đánh hú quạ. Anh cảm thấy như bị điện giật. Lát sau đó, anh chạy dọc con suối, người cuối gặp đôi. Anh nghe ở phía sau những tiếng bì bõm trong nước. Bất ngờ, anh nhảy tránh ra và bỏ qua các bụi cây, rút sâu vào một lùm cây, rồi ngồi im bất động. Tiếng bước chân bước lại gần, ánh đèn lướt trên mặt suối. Cố hết sức len lách, vặn vẹo, anh thoát ra khỏi bụi, trèo lên đầu bờ suối, đi vào một vườn cây ăn quả. Từ đó anh vẫn nghe tiếng gọi, tiếng kêu la của bọn truy đuổi đang tìm kiếm anh ở lòng suối. Anh cúi thấp người, chạy qua cánh đồng, đất cục tuột lăn dưới chân anh. Anh thấy ở phía trước những bụi cây rậm đánh móc cho cánh đồng dọc theo con mương. Anh luồn qua bờ, bò ra, leo lách qua các cây gai và dây leo. Anh nằm yên, thở hổn hển và đưa bàn tay xoa lên mặt và mũi tay buốt. Mũi anh bị dập và một tia máu chảy xuống cằm. Anh nằm úp sấp, duỗi dài cho tới khi tỉnh hẳn. Rồi anh chậm rãi lê chân xuống bờ suối. Tới đó, anh nhúng mặt vào nước mát, xé một mảnh áo chiếc sơ mi xanh, nhúng nó vào nước, rồi ấp vào mũi, vào đôi má rách toạc. Nước lạnh buốt châm chích và đốt da thịt. Đám mây đen trôi trên bầu trời, tạo nên một mảnh xanh xám trên nền trời cao. Đêm trở lại lặng lẽ. Tom đi trong nước và cảm thấy đất lún dưới chân. Bằng hai sải tay, anh bơi qua con mương rồi ì ạch leo lên bờ bên kia. Quần áo anh dính vào da thịt. Anh cử động và gây nên tiếng lội bì bõm. Nước trong dài bắn ra ục ục. Anh bèn ngồi xuống, tháo dài dốc nước ra. Tiếp đó, anh dắt ống quần, cởi áo ngoài dắt cho hết nước. Dọc theo con đường cái, anh nhận thấy những chùm đèn pin sục sạo, các hố, các rãnh. Anh đi dài dào và thận trọng đi qua ruộng rạ. Dài anh hết ồng ọc Do bản năng dẫn đường, anh vượt qua cánh đồng và cuối cùng tới con đường mòn. Thận trọng từng tí, anh lại gần dãy nhà vuông. Thình lình một người gác nghe tiếng động, kêu to: "Ai đi đấy?" Tom nằm dội xuống đất, người cứng ngắc bất động. Chùm ánh sáng lướt qua phía trên người anh. Anh lặng lẽ bò tới lều của gia đình. Cửa kêu kèn kẹt trên bản lề. Tiếng của mẹ điềm tĩnh, rắn rỏi và hoàn toàn tỉnh táo. Hỏi: "Cái gì thế?" "Con đây," Tom đáp. "Tốt nhất là con đi ngủ. Thằng Ao chưa về. Chắc hắn đã tìm được con bạn gái." "Thôi, ngủ đi," mẹ nói khẽ. "Kia, nằm phía dưới cửa sổ kia." Anh nhìn được chỗ nằm, cởi hết áo dính bết vào da thịt, rồi vừa luồn vào chăn vừa run lẩy bẩy. Mặt bị thương, đã hết tay bốt, nhưng đầu anh đau như búa bổ. Một tiếng sau, Ao mới trở về. Hắn đi mò mẫm và dẫm lên quần ướt sũng của Tom. Tom khẽ nói. Ao thì thầm: "Anh không ngủ à? Anh ướt hết cả rồi, sao thế?" Tom nói: "Sáng mai tao sẽ nói chuyện." Bố trở lưng và cả căn nhà tràn ngập tiếng ngáy, tiếng khò khè và tiếng nấc của ông. Anh lạnh cứng ra. Ao nói: "Ngủ đi." Cái khung vuông nhỏ của cửa sổ in hình xám bên bóng tối trong gian nhà. Tom không tài nào ngủ được. Các đường gắn trên khuôn mặt bị thương thức tỉnh và đau nhói. Đầu gò má đau ê ẩm. Cái mũi bị đánh dập sưng phồng và giật khiến toàn thân rung chuyển. Anh ngắm nghía nhìn ô vuông cửa sổ, thấy các ngôi sao lướt qua và biến dần. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng chân của tên lính gác. Cuối cùng gà gái ở nơi xa, cửa sổ sáng dần. Tom đưa đầu ngón tay mân mê khuôn mặt bị sưng và cử chỉ của anh khiến Ao cào nhào trong giấc ngủ. Rồi mãi sau, rạng đông tới, trong các căn nhà đứng chen vào nhau, có tiếng người nào đó chẻ củi khua son chảo. Trong ánh xám nhờ nhờ, mẹ đột nhiên ngồi dậy. Thơm nhận thấy khuôn mặt ngái ngủ của mẹ. Một lúc lâu, mẹ ngồi nguyên nhìn qua cửa sổ. Rồi mẹ hất chăn ra, tay lần mò tìm áo dài. Vẫn ngồi như vậy, bà trùm áo lên đầu và để nó tuột xuống người. Rồi bà đứng lên, cho nó rơi xuống tận cửa sổ và ngó ra ngoài. Rồi chầm chầm nhìn ánh ban ngày đang sáng dần. Các ngón tay khéo léo của mẹ gỡ tóc ra vuốt vuốt và tết lại thành bính. Rồi mẹ khoanh tay trước bụng, đứng im một lúc. Khuôn mặt của mẹ nổi rõ trong ánh sáng ở cửa sổ. Mẹ quay lại rón rén đi giữa các tấm nệm và nhìn thấy chiếc đèn mẹ thắp lên. Bố trở mình mấy lượt, đôi mắt hấp hái nhìn mẹ. Bố nó có còn tiền không? Hừ, còn một mảnh giấy ghi 60 xu. Vậy thì đứng lên, đi mua bột và mỡ, chạy nhanh lên. Bố ngáp thì cứ gọi người ta mở. Cả nhà phải có cái gì bỏ bụng chứ, còn phải đi làm. Bố xốc lại chiếc quần yếm, mặc thêm chiếc áo vest sắt hung ra ngoài, vừa lê bước đi, vừa dặn dẹo, vừa ngáp. Bọn trẻ con thức giấc, từ dưới tấm chân, đôi mắt mở thao láo như lũ chuột nhắt. Một thứ ánh sáng tái nhợt, bây giờ tràn ngập căn buồng. Thứ ánh sáng nhờ nhờ trước khi mặt trời lên. Mẹ liếc nhìn các tấm nệm. Chú John đã thức dậy, còn Al ngủ ly bì. Mẹ đưa mắt nhìn Tom. Bà nhìn con chầm chầm, rồi bước nhanh lại chỗ con. Mặt anh sưng dù, máu bầm tím trên cằm và môi. Mép vết thương xé rách, má cũng sưng lên và căng ra. Mẹ thì thầm, Tom, có chuyện gì vậy? Shh, đừng nói to thế, còn dính líu tới một cuộc ấu đả. Tom, không phải lỗi tại con, mẹ. Mẹ quỳ xuống bên cạnh con, chuyện lâu thôi lắm. Phải lâu lắm, anh mới đáp. À, chuyện lâu thôi, con không thể đi làm được. Con phải ẩn nấp đi. Hai đứa bé bò tới, háo hức, tò mò. Anh ấy bị chuyện gì thế mẹ? Shh, mẹ nói, đi rửa ráy đi. Không có xà phòng. Thế thì không có xà phòng cũng rửa. Anh Tom bị gì thế? Chúng mày có im mồm đi không? Mà không được hở chuyện với ai. Chúng lùi lại và ngồi xổm xuống sát tường phía đối diện. Biết rằng chẳng ai để ý đến chúng. Mẹ hỏi, nghiêm trọng lắm ư? Con bị dập mũi. Không, là mẹ muốn hỏi chuyện của con ấy mà. À, nghiêm trọng. Ao mở mắt nhìn Thom. Thế nào vậy? Lạy Chúa, anh đã rút vào đâu vậy? Hắn làm sao thế? Chú John hỏi. Bố trở về, kéo lê đôi giày nặng trịch trên sàn nhà. Tiệm mở cửa rồi. Ông đặt một túi bột, bé tẹo và gói mỡ xuống đất gần bếp lửa. Chuyện gì vậy? Ông hỏi. Thơm chống một khuỷu tay nhõm lên trong mấy giây rồi lại nằm xuống. Lạy Chúa, mệt làm sao, con sẽ kể cho cả nhà nghe một thể. Để ai nấy cũng biết, nhưng còn bọn nhỏ. Nhìn, hai đứa bé đang đứng sát tường và cố thu mình lại. Chúng mày đi rửa mặt đi. Thôi, Tom quyết định, cứ để chúng nghe. Con muốn chúng phải biết, nếu không chúng lại đi khao chuyện nguyên thuyền. Mẹ kiếp, những chuyện gì vậy? Bố hỏi. Con sẽ nói, tối qua con muốn đi xem tại sao mà có chuyện la lối ôm sòm ở cổng vào. Và không ngờ lại gặp đúng Cassie. Ông mục sư ấy à? Đúng, bố ạ. À, ông mục sư. Có điều chính ông ta cầm đầu cuộc bãi công. Bọn chúng đến để thanh toán ông ta. Bọn nào? Bố hỏi. Con không biết. Cái bọn thuộc loại đã chặn chúng ta trên đường cái và bắt chúng ta quay lui. Đêm hôm nào đó, chúng cầm cán cuốc. Anh nghĩ lấy hơi. Chúng đã giết ông ta, đập vỡ sọ. Con có mặt ở đấy. Con nổi điên. Thế rồi con giật lấy cái cán cuốc. Trong khi nói như vậy, anh thấy lại cái cảnh tượng hải hùng, bóng đêm, chùm đèn pin, con đã đập ngã một đứa. Mẹ nín thở, bố co rúm người lại, hỏi kẻ, mày giết chết hắn à? Con không biết, lúc đó con như điên, con cố đập chết nó. Mẹ hỏi, người ta có trông thấy con không? Con không biết, con nghĩ là có. Họ chĩa đèn pin vào chúng con. Mẹ nhìn một lúc vào mặt Thom. Bố nó, bà khẽ nói, chả củi để tôi nấu ăn. Phải đi làm, Rusty và Winfield. Mẹ bảo đây, nếu có ai hỏi dò gì, Thom bị ốm, hiểu chưa? Nếu chúng mày nói hở ra điều gì đó, người ta lại bắt anh mày bỏ tù lại. Chúng mày hiểu chưa? Hiểu rồi, mẹ ạ. À, chú John để ý chúng, nhất là đừng để chúng nói với bất cứ ai. Mẹ nhóm lửa, còn bố thì phá những chiếc hòm đã đựng thức ăn. Mẹ ngào bột và bắt nước sôi pha cà phê. Gỗ mỏng bắt lửa nhanh và ngọn lửa reo trong bếp lò. Bố đã chẻ xong tất cả cái hộp rồi lại gần Thơm. Cassie, ông ta là người tốt bụng. Làm sao ông ta lại dây dưa vào những chuyện đó? Thơm trả lời uể oải. Họ tới đây làm giới công 5 xu một thùng. Thì họ cũng trả cho chúng ta như vậy. Đúng rồi, nhưng vô tình chúng ta là những kẻ phá bãi công. Với họ, chúng chỉ trả 2 xu rưỡi. Tiền công như vậy thì sống làm sao được? Con biết lắm, Thơm nói một cách chán nản. Chính vì thế mà họ đã bãi công của họ. Hôm nay có thể chúng trả cho chúng ta 2 xu rưỡi. Bọn khốn kiếp. Đúng thế, bố ạ. À, giờ thì bố đã hiểu ra chứ. Cassie, ông ấy vẫn là một con người tốt bụng. Chuyện thối nát. Cứ thấy ông ta nằm kia, sóng xoài, đầu bị đập vỡ, máu trào ra khắp mọi chỗ. Còn lại chúa, anh lấy hai tay che mắt lại. Đã vậy, chúng ta biết làm gì bây giờ? Chú cho nói. Ao đã đứng lên. Thế này, về phần tôi biết tôi phải làm gì. Lạy chúa, tôi sẽ đi khỏi đây. Không được, Ao ạ. À, Thom nói. Nhà cần đến mày. Chính tao mới phải đi. Tao là mối nguy cho cả nhà. Lúc nào đứng dậy được là tao phải đi. Mẹ sằng sỡ trước bếp lò. Bà hơi quay đầu lại để nghe. Bà cho mỡ vào chảo. Và khi mỡ sôi lèo xèo, bà đổ những thìa bột vào. Tom lại nói, mày phải ở lại ao. Mày phải trông coi chiếc xe. Ồ, em không thích thế. Kệ thôi ao, đây là gia đình của mày. Mày phải giúp đỡ. Tao chỉ có thể làm liên lụy đến gia đình. Ao cào nhào giận dữ. Lẽ ra thì tôi đã bỏ đi từ lâu. Tìm một chỗ làm trong xưởng sửa xe. Có lẽ sau này hãy hay. Cái nhìn của Tom hướng về cái đệm Rosa nằm. Cô ta mở to đôi mắt. Cô đừng lo phiền. Anh nói, đừng lo phiền. Ngày hôm nay sẽ mua sữa cho cô. Cô thông thả chớp mắt, không đáp. Bố nói, dẫu sao cũng phải biết rõ ràng thôi. Mày tin là mày đã giết cái gã đó rồi sao? Con không biết, vì tối đêm, giả lại có đứa nào đã đánh con không biết. Nhưng con hy vọng là đã giết được thằng chó chết ấy. Tom, mẹ kêu lên, đừng ăn nói như vậy